chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả một tập sách tài liệu nhỏ mang tên Tại sao những điều xấu lại xảy ra? Thưa quý thính giả, quyển sách này sẽ giải bày cho chúng ta biết vì sao trong sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật, kể cả con người chúng ta, thì vẫn song song tồn tại những điều xấu xảy ra hàng ngày mà thậm chí mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn, càng nguy hại hơn. Xã hội ngày càng suy đồi, thế giới đang đứng trong tình trạng nguy vong. Vậy làm sao để sống giữa thế giới đầy bất an nhưng vẫn bình an và luôn tin cậy vào tình yêu của Chúa? Đâu là mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi sự? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 3. Làm sao Đức Chúa Trời có thể tốt lành khi Ngài cho phép mọi điều ác này? Khi chúng ta suy nghĩ về tội ác và những nỗi thống khổ trong thế giới này, điều tự nhiên chúng ta sẽ hỏi rằng, làm thế nào một Đức Chúa Trời tốt lành có thể cho phép tất cả những điều xấu xa này xảy ra? Với câu hỏi này của chúng ta đang ám chỉ rằng tất cả những điều đó là lỗi của Đức Chúa Trời. Ngài phải có trách nhiệm với điều đó, không phải chúng ta. Ngài gánh lấy trách nhiệm và chúng ta kéo mình ra khỏi trách nhiệm ấy. Tình trạng này được mô tả khá khác biệt trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người tốt lành, không có tội lỗi như bây giờ. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, Ngài ban cho họ một phẩm chất mà không một tạo vật nào có được. Ý chí tự do. Điều này có nghĩa là Adam và Eva không phải là những người máy được lập trình sẵn để tuân lệnh. Họ cũng không phải là những nô lệ chỉ giả vờ phục vụ những ông chủ. Adam và Eva không phải chỉ là một trong số các loài thọ tạo. Hơn thế nữa, Adam và Eva được ban cho sự tự do để lựa chọn yêu thương và vâng phục Đức Chúa Trời chỉ vì họ muốn điều đó và vì Ngài đáng được tôn trọng như vậy. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng tích cực này, cũng tồn tại khả năng của một sự đáp ứng tiêu cực. Vì họ được tự do yêu thương và vâng lời, họ cũng được tự do ghét bỏ và phản loạn. Chúng ta sẽ phản đối, sao Đức Chúa Trời lại ngớ ngẩn như vậy? Ngài không biết là thật nguy hiểm khi ban cho chúng ta sự tự do như vậy sao? Sao Ngài có thể quá ngớ ngẩn khi đặt một khả năng như vậy trong quyền hạn của chúng ta? Những phản kháng của chúng ta chống lại quyết định của Đức Chúa Trời nghe có vẻ giả dối khi chúng ta nghĩ về thái độ luôn hướng về sự tự do của chúng ta. Có phải chúng ta thường xem sự tự do giống như một điều gì đó tích cực? Chúng ta đấu tranh cho sự độc lập kinh tế của đất nước chúng ta. Chúng ta vui mừng khi một chế độ áp bức chịu thua ý chí của con người. Chúng ta ao ước được nhìn thấy nhiều người có cơ hội được giáo dục và làm việc để họ có thể hướng dẫn cuộc sống của họ cách khôn ngoan. Chúng ta vui mừng về những nỗ lực có tính chất sáng kiến của những nghệ sĩ mới chống lại những giới hạn của các trường phái già cỗi. Khao khát ban cho chúng ta sự tự do thật, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta với một ý chí tự do. Không may, chúng ta đã lựa chọn chống lại luật lệ khôn ngoan của Đức Chúa Trời và kết quả là một thế giới đau khổ và đầy rắc rối như chúng ta thấy ngày nay. Một vài bạn đọc có thể chống đối, ông đang yêu cầu tôi tin câu chuyện cổ về Adam và Eva trong vườn Ê-đen và con rắn đã lừa dối họ sao? Vâng, đúng vậy. Lúc này có lẽ bạn muốn lấy cuốn sách này và vứt nó vào sọt rác. Nhưng xin hãy nghe tôi nói hết đã. Bạn đang vật lộn với nỗi đau và sự khốn khó. Tôi hiểu nỗi đau khổ của bạn. Trong sự thất vọng, một số người đã kết luận rằng Đức Chúa Trời chắc hẳn là nguyên nhân của tội ác hoặc không có Đức Chúa Trời nào cả. Trước khi bạn đi đến những kết luận như thế, nó có công bằng không khi xem xét vấn đề dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời? Không có tác hại gì khi đọc những trang này và rồi hãy quyết định cho chính mình là ai đúng. Đúng vậy, Đấng Tạo Hóa đã biết những nguy hiểm có thể có, nhưng Ngài cũng đã biết nếu Ngài ban cho chúng ta sự tự do thì chúng ta cũng được phép có khả năng không vâng phục. Tôi biết rằng tâm trí bạn nổi giận về điều này. Tôi cũng vậy. Tôi ước ao có thể có cách nào khác dựng nên thế giới này. Nhưng Đức Chúa Trời với sự khôn ngoan của Ngài đã thấy rằng đây là cách duy nhất để chúng ta là một con người thật sự và có suy nghĩ. Chúng ta muốn ném sự xấu hổ về Đức Chúa Trời và nói Ngài không nên dựng nên chúng ta theo cách như vậy. Nhưng nếu Ngài không dựng nên chúng ta theo cách đó, thì tất cả chúng ta chỉ là những người máy và không ai trong chúng ta thích như vậy. Vì vậy, sự thật chính là chúng ta chịu trách nhiệm về tội ác và nỗi đau tìm thấy trong thế giới này. Đức Chúa Trời không sản xuất ra bom và ném chúng xuống những thành phố. Chính con người đã làm. Đức Chúa Trời không tàn phá đất canh tác để phải dẫn đến nạn đói và thiếu lương thực trên thế giới. Con người đã đưa ra những quyết định ngu ngốc, ích kỷ và kết quả là thiếu ăn và đói kém. Đức Chúa Trời không ngược đãi trẻ em, con người đã làm điều đó. Đức Chúa Trời không truyền virus HIV, con người đã truyền nhiễm. Đức Chúa Trời đã không phát minh ra 1001 cách để tội lỗi tồn tại, chúng ta đã làm điều đó. Sự kiêu ngạo của chúng ta bị tổn thương khi thừa nhận điều đó, nhưng sự xấu hổ thuộc về chúng ta. Mặc dù bạn có thể thấy rằng câu chuyện trong Kinh Thánh về sự sa ngã của con người thật khó chấp nhận, nhưng không thể từ chối rằng chứng cứ ngày nay hỗ trợ cho câu chuyện đó. Chúng ta làm những điều ác, chúng ta thường tìm kiếm cho những mục đích ích kỷ của chính chúng ta bằng sự giả dối của người khác. Cố gắng hết sức, chúng ta đã không và không thể tạo ra một nền văn minh không tưởng. Sau khi Adam và Eva phạm tội, Đức Chúa Trời đã bảo với họ rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Adam phải làm việc cực nhọc để kiếm sống và duy trì sự sống cho chính ông và gia đình của ông. Eva phải trải qua sự đau đớn cực độ trong khi sinh nở. Và trên hết, khi cuộc sống của họ đã hết những nặng nhọc, họ sẽ chết. Họ không thể ước ao khỏi sự chết. Thảm kịch cuối cùng sẽ đến với chúng ta và cái chết sẽ không quên vồ lấy bất kỳ một ai trong chúng ta. Mỗi lần một người chết, đó là một mảng khác chứng tỏ rằng con người đã bị hư mất bởi tội ác và cuộc sống trên trái đất này không giống như dự định ban đầu của Đức Chúa Trời.
Nơi nơi đang hát chào đón Giê-xu là tình. chết thay con người chúng ta, lau sạch mọi xấu xa, hãy bước đến tin nhận Jesus.